SBS Việt ngữ.
Cái phong trào Thiên An Môn nó bắt đầu từ ngày 15 tháng 4, tức là 2 ngày sau cái chết của Tổng Bí thư Hồ Diệu Bang. Lúc đó thì sinh viên và trí thức kéo ra quảng trường Thiên An Môn để tưởng niệm Hồ Diệu Bang, bắt đầu là từ giữa tháng 4 và nó kéo dài suốt mấy tháng trời đó. Và cuộc hội thảo này bắt đầu ở Đài Bắc năm nay là từ 18-19 tháng 5. Chúng ta nhớ lại là ngày 17 tháng 5 năm 1989, Đặng Tiểu Bình đã quyết định là khiết quân luật, Triệu Tử Dương phản đối, và thực sự tức là ông bị loại ra từ ngày 18-19 tháng 5 và đến ngày 20 tháng 5 năm 1989 thì công bố về khiết quân luật mới bắt đầu. Và như thế tức là cái cuộc hội thảo này diễn ra vào giữa cái lúc phong trào Thiên An Môn đang sục sôi chứ không phải là sớm một chút nào cả.
Dạ vâng, dạ thưa ông, bên Trung Quốc rất cấm kỵ khi nhắc tới Thiên An Môn. Bất cứ du khách nào đến quảng trường Thiên An Môn có vẻ như tìm kiếm gì thì bị công an theo dõi và có nhiều khi lại làm khó dễ. Thì thưa ông, với Trung Quốc là một quốc gia có nhiều ảnh hưởng tại Việt Nam, liệu rằng khi ông trở về Việt Nam có gặp gì khó khăn không?
Chỉ ít là từ hôm tôi về đến nay cũng được một số ngày rồi thì không thấy có cái gì rắc rối cả. Trung Quốc và Việt Nam là hai nước khác nhau. Tuy rằng ảnh hưởng của Trung Quốc ở Việt Nam là rất lớn như người ta thường nói, nhưng vẫn là hai nước khác nhau. Người dân Việt Nam nói về Thiên An Môn liên tục trong những năm gần đây, trong khi ở Trung Quốc từ 30 năm nay họ cấm kỵ, thì họ dùng những biện pháp công nghệ để chặn bất kể ai nói đến mùng 4 tháng 6 là cái tin tức, lời nói hoặc là các cái bình luận đều bị kiểm duyệt cả. Hai cái hệ thống nó có những cái khác biệt nhất định, cho nên là người ở Việt Nam vẫn nói về Thiên An Môn chứ không như là ở Trung Quốc.
Dạ vâng, chúng tôi được biết rằng ông đại diện cho xã hội dân sự, thì trong cuộc hội thảo như vậy có những đại diện từ các nước khác đến không thưa ông?
Thực sự đây là một cuộc hội thảo học thuật bàn về sự cố Thiên An Môn cách đây 30 năm. Năm nay nó có cái đặc biệt là năm kỷ niệm lần thứ 30, mà thường những kỷ niệm năm chẵn, 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm, 25 năm chẳng hạn, thì từ trước đến nay cái cuộc hội thảo này nó được tổ chức ở Hồng Kông, và do cái liên minh của các tổ chức xã hội dân sự và các đảng chính trị ở Hồng Kông cũng như là một trường phái về dân chủ mới tổ chức. Năm nay thì họ không thể tổ chức được ở Hồng Kông, bởi vì họ vẫn có thể tổ chức nhưng mà khi tổ chức đấy thì sẽ bị sách nhiễu rất là mạnh mẽ, cho nên là họ đã quyết định rời cái hội thảo từ Hồng Kông sang Đài Bắc, và họ cũng đã chuẩn bị trong cái thời gian khá dài. Và tôi được mời với tư cách là một cái người nghiên cứu từ diễn đàn xã hội dân sự, có khá nhiều học giả đến từ Mỹ, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, và tất nhiên tức là rất nhiều lãnh tụ sinh viên 30 năm trước đây bây giờ họ cũng ở bắt đầu vào cái tuổi 50 cũng đến tham dự, và tất nhiên có nhiều học giả đến từ Đài Loan và Hồng Kông.
Dạ vâng, thưa ông, là một người Việt Nam, ông đã từng trăn trở với vận mệnh đất nước, thì qua cái cuộc hội thảo Thiên An Môn thì ông thấy biến cố này có thể rút ra được bài học gì cho Việt Nam thưa ông?
Trong độ khoảng 15 năm qua, chúng tôi nghiên cứu vấn đề dân chủ hóa ở rất nhiều nơi, từ các nước Đông Âu, Hungary, Ba Lan, Tiếp Khắc, Bulgari, Rumani, các nước Baltic như Estonia, Latvia và Estonia, rồi Mông Cổ, rồi Hàn Quốc, Indonesia, Philippines, Đài Loan, kể cả những cái bài học của các nước châu Phi như là Nam Phi hoặc là các nước châu Mỹ Latin, qua những cái kinh nghiệm hay của họ cũng như là cái bài học về thất bại của họ, thì chúng ta có thể rút ra rất là nhiều các cái bài học. Tất nhiên là không thể sao chép được bài học nào cả, nhưng mà có những cái bài học rút ra để mà tránh của những cái chuyện thất bại, thì đấy là những cái bài học rất là bổ ích cho cái sự phát triển của đất nước Việt Nam cũng như cho dân chủ hóa Việt Nam nói riêng. Tất nhiên là kinh nghiệm của Trung Quốc cũng rất là bổ ích, nhất là kinh nghiệm về sự huy động của sinh viên, của trí thức, của người dân Trung Quốc 30 năm trước, kể cả những kinh nghiệm mà có thể cần phải tránh cái sự leo thang của các bên mà không chịu lắng nghe nhau, đã dẫn đến một cái sự đàn áp hết sức là thô bạo, tạo thành một cái vết nhơ trong lịch sử loài người vào ngày 4 tháng 6 năm 1989, quảng trường Thiên An Môn.
Dạ vâng, thưa ông, 30 năm sau, tại Việt Nam, liệu rằng có cái sự lắng nghe giữa lực lượng tranh đấu cho dân chủ, tự do với nhà cầm quyền không thưa ông? Dường như là nhà cầm quyền không lắng nghe mà dùng chính sách bắt bớ cũng chẳng khác gì với Trung Quốc thưa ông.
Nhìn bề ngoài thì chúng ta thấy đúng là như vậy. Nhưng mà nếu mà nhìn kỹ thì chúng ta thấy có một cuộc đối thoại liên tục giữa nhà cầm quyền và nhân dân. Cái cuộc đối thoại hiểu theo nghĩa rộng này không có nghĩa rằng đại diện của mỗi bên ngồi xung quanh một cái bàn tròn mang tính biểu tượng như là bàn tròn Ba Lan hoặc bàn tròn Hungary. Nhưng mà cái cuộc đối thoại này nó diễn ra một cách liên tục hàng ngày, có tính chất gián tiếp. Nếu mà các quý vị nghe này có đọc một cái tác phẩm rất là nổi tiếng của nhà kinh tế học Mỹ về vấn đề lên tiếng sự trung thành và ra đi, thì bản thân sự ra đi cũng là một cái sự lên tiếng hay là một cái sự đối thoại rất là mạnh mẽ đối với chính quyền. Trong đó ông có nêu một cái ví dụ một nước ở bên châu Phi khi người chính sách về thuế và cuối cùng thì người dân ra đi vào trong rừng không còn đóng thuế cho nhà nước nữa, và như thế là chỉ một vài năm sau thì ngân khố quốc gia là bị suy sụp. Và đấy là một cái đối thoại rất là hiệu quả. Xét về cái đối thoại theo nghĩa rộng như thế thì chúng ta thấy rằng không phải lúc nào là người ta cũng lắng nghe, và người ta lắng nghe và người ta làm theo cái ý kiến của người dân. Nhưng mà cái sự lắng nghe là người ta có lắng nghe và đôi khi người ta cũng có thay đổi. Tôi nói ví dụ như cái chuyện luật đặc khu mà năm ngoái bàn ở Quốc hội, hoặc là cách đây 5-6 năm cái cuộc đình công 90.000 người của một cái doanh nghiệp trong miền Nam phản đối một điều luật về bảo hiểm xã hội thì đã buộc chính quyền phải sửa đổi luật lệ. Còn rất là nhiều các cái dự án khác mà với cái sự đối thoại bằng cái sự lên tiếng hoặc là bằng cái sự xuống đường của người dân đã làm cho những cái dự án ấy phải dừng lại hoặc là phải thay đổi. Ngay cả dự án bốc xít Tây Nguyên mà 10 năm trước xảy ra, nếu mà không có những cái cuộc đối thoại bằng cái sự phản đối của hàng chục ngàn người thì có lẽ cái dự án đấy nó còn lớn hơn rất nhiều và gây tai họa hơn rất là nhiều. Cho nên là nhìn bề ngoài thì chúng ta thấy đúng là như vậy, là họ không có ngồi với đại diện của người dân, nhưng mà bằng cách này bằng cách khác thì vẫn có một cái sự đối thoại như thế. Tất nhiên là chúng ta phải muốn là họ lắng nghe nhiều hơn nữa, và cái việc lắng nghe của họ phải được thể chế hóa bằng những cái quy định cụ thể. Nhưng mà nói rằng không có một sự lắng nghe nào cả thì cũng không phải là đúng hoàn toàn.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.